Chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, mỗi lần năm mới về, chúng ta thường tự hỏi, không biết năm mới này sẽ có điều gì xảy ra. Dù khôn ngoan, thông sáng hay giỏi tính toán tới đâu, chúng ta cũng không thể nào thấy hay biết trước được những chuyện tương lai. Duy chỉ có Thượng Đế là đấng tạo hóa, biết rõ từng chi tiết của đời sống chúng ta và luôn hướng dẫn những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Thánh Vịnh thứ 139 chép, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi. Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi. Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi. Cao đến đổi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi. Ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối. Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
Có phút giây nào người nghe tâm linh trong không? Và có phút giây nào đời người hoang vu xót xa, thì hãy hướng tâm lên tìm gần bên Chúa yêu thương, lặng chờ tiếng Chúa êm êm, Ngài sẽ an ủi ta. Nếu có khi nào buồn vui xôn xao diễn ra mà vẫn thấy tâm hồn lạc loài cô đơn trong thế gian, thì hãy hướng tâm lên mong về thiên quốc mai sau, là giờ danh sách cha tuyên, thật là giây phút vui không cùng. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên trong lần nguy khốn, trong những lần cô đơn. Người ơi, chính Chúa là nguồn phước ân, hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên. Trong đời làm người bao nhiêu tháng năm, dù có hết muôn sự giàu sang vinh hoa vẫn không bằng phút hướng tâm lên tìm gần bên Chúa yêu thương. Đời còn chi phước an hơn, đời trong tay Chúa cha. Tâm hồn hiện còn đùa chen mãi mê, còn bỏ chính thân mình tìm vào cuộc vui thế gian. Nguyện hãy hướng tâm lên tìm được ánh sáng vinh quang, ngọn đèn chân lý cha ban, đời ngập trong sức thiêng muôn đời. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên, trong những lần nguy khốn, trong những lần cô đơn. Người ơi, chính Chúa là nguồn phước ân. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên, tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên.
Hà Ghim vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Hướng Tâm Hồn Lên, nhạc và lời Thiên Kiều Giang. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng ta đã bước vào một năm mới. Sẽ có gì xảy ra trong những ngày tới chúng ta không biết. Chúng ta chỉ có thể ôn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, dự phóng hay hoạch định chương trình cho tương lai. Nhưng biết rõ và nắm vững tương lai là điều không ai làm được. Dù biết vậy, nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn sống như thể là tương lai nằm hoàn toàn trong tay của mình. Chính vì thế mà Thánh Kinh có những lời dạy như sau. Thư Gia Cơ chương thứ 4 trong Thánh Kinh Tân Ước ghi những lời như sau. Có người nói, nay mai ta sẽ tới thành phố này hay thành phố kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh, chẳng khác gì làng sương mai, chốc lát đã tan ngay. Đúng ra, anh em phải nói, nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống và sẽ làm việc này việc kia. Còn nói như cách trên là tự phụ về chương trình mình hoạch định. Tự phụ như thế không bao giờ đẹp lòng Chúa. Đừng quên rằng, đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà không làm là phạm tội. Đó là lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh về chuyện tương lai. Chúng ta đang đứng trước thềm năm mới và đây là những lời đáng cho chúng ta suy gẫm. Những lời Thánh Kinh này cho chúng ta thấy ít nhất ba điều sau đây về tương lai. Thứ nhất, tương lai là cõi vô định, không ai biết chắc chắn cả. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Đây không phải là một cái nhìn bi quan, nhưng là một nhận định thực tế. Cái thực tế đó là chúng ta chỉ có thể biết được chắc chắn sự việc cho đến giờ phút hiện tại. Những gì xảy ra trong tương lai, dù chỉ là một giây phút, một nháy mắt, một cái tích tắc tiếp theo chúng ta cũng không rõ. Nói đúng hơn, chúng ta có thể dự phóng là sẽ có gì xảy ra, nhưng nói chắc chắn là sẽ có gì xảy ra không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Giả sử như bạn đang lái xe giờ này, bạn biết mình sẽ đi đến đâu, sẽ làm gì. Nhưng đi được đến đó và làm được điều mình dự tính hay không, đó là việc khác. Tai nạn có thể xảy ra trong tích tắc, trong nháy mắt, và không ai có thể ngờ trước được. Có người sẽ nói rằng nếu suy nghĩ như thế thì ta còn làm được gì? Nếu cứ nghĩ giây phút tiếp theo ra sao không ai biết thì ai còn dám tính toán việc gì hay là đi đâu nữa. Đúng, chúng ta không thể chỉ ngồi suy nghĩ như vậy rồi không dám tính toán di chuyển hay làm việc gì cả. Chúng ta phải sống, phải tính toán, phải hoạch định chương trình. Nhưng phải làm những việc đó trong ý thức là tương lai không nằm trong tay chúng ta. Tôi không biết bạn đã có những dự tính gì cho năm mới này. Hoạch định, dự tính là điều tốt, nên làm. Nhưng bạn có hoạch định và dự tính trong ý thức là dù mình tính như vậy, nhưng có thể mình không đạt được điều mình dự tính hay không? Thánh Kinh ghi lại câu chuyện về một người giàu có, công việc làm ăn phát đạt. Người đó dự định nhiều điều cho tương lai. Nhưng ông ta quên đi một yếu tố quan trọng, đó là ông không thể kiểm soát ngay cả đến sự sống mà ông đang có. Tôi xin đọc lại cả ngụ ngôn đó cho bạn nghe như sau. Thánh Kinh ghi: Người giàu kia trúng mùa, thu hoạch hoa lợi dư dật. Kho lúa quá đầy không còn chỗ chứa thêm, ông phải suy tính mãi. Cuối cùng ông quyết định: Được rồi, ta sẽ phá nhà kho cũ, xây kho mới lớn hơn. Như thế sẽ có đủ chỗ chứa tất cả của cải hoa lợi. Xong xuôi ta sẽ tự nhủ: Của cải này có thể tiêu dùng hàng chục năm. Thôi, ta hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi. Nhưng Thượng Đế bảo: Ngươi thật dại dột. Tối nay, ngươi qua đời. Của cải dành dụm đó để cho ai? Tối nay, ngươi qua đời. Của cải dành dụm đó để cho ai? Đây cũng là câu hỏi mà mỗi chúng ta cần đặt ra trước khi tính toán hay là hoạch định bất kỳ điều gì. Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải hoạch định tính toán trong ý thức là có một ẩn số trong đời sống. Ẩn số đó là tương lai, mà chỉ khi nào đến đó, ta mới có lời giải đáp đầy đủ. Bài học thứ nhì chúng ta ghi nhận qua phần Thánh Kinh mà chúng ta vừa đọc là đời sống của chúng ta rất mong manh. Tương lai chẳng những vô định, nhưng cũng rất mong manh. Đời người như thể phù du, sớm còn, tối mất, công phu lỡ làng. Không ai trong chúng ta lại không biết điều này. Nhưng chúng ta đã xử sự như thể là chúng ta sẽ sống mãi ở trên trần gian này. Tôi xin đọc lời Thánh Kinh lúc nãy để bạn nghe lại. Có người nói: Nay mai ta sẽ tới thành phố này hay thành phố kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay. Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay. Sương mù buổi sáng là điều làm cho ta rất khó chịu mỗi khi phải lái xe trong sương như vậy. Nhưng ai cũng biết rằng khi nắng lên sương sẽ tan ngay. Đó cũng là hình ảnh của đời sống chúng ta. Mới ngày nào còn trẻ, nay đã già rồi. Mới ngày nào còn sung sức, nay sức lực đó không còn nữa. Chúng ta đã hoạch định và toan tính rất nhiều. Nhưng đến bây giờ chúng ta đã thành đạt được gì? Có thể nói, làn sương của đời sống chúng ta đã bắt đầu tan và phút chốc sẽ không còn. Nếu tương lai vô định và đời sống mong manh, thì chúng ta phải làm gì? Lời dạy thứ ba trong phần Thánh Kinh trên như sau. Đúng ra, anh em phải nói, nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống và sẽ làm việc này việc kia. Câu này cũng dạy chúng ta hoạch định và toan tính cho tương lai, nhưng trong một ý thức hoàn toàn khác hẳn với cái hoạch định và toan tính ban đầu. Cái hoạch định và toan tính ban đầu là cái hoạch định tự phụ của một người gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống. Có hai điều chúng ta cần phân biệt trong đời sống, đó là ỷ lại và tin cậy. Đời sống đức tin không phải là đời sống hèn yếu ỷ lại, nhưng đời sống đức tin là đời sống tin cậy nơi Thiên Chúa, là Đấng đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, dịp tiện làm việc, học hành, phát triển khả năng. Ngài cũng là Đấng giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Thánh Kinh bảo chúng ta phải hoạch định chương trình, nhưng hoạch định trong ý thức, nếu Chúa muốn. Nếu Chúa muốn chỉ có nghĩa là sống theo ý muốn của Chúa, đi theo sự hướng dẫn của Ngài, ý thức tính cách mong manh và giới hạn của con người. Nếu Chúa muốn, và chúng ta vẫn còn sống, thì sẽ làm việc này, việc kia. Làm việc này, việc kia, đó là hoạch định toan tính cho đời sống. Nhưng chúng ta phải hoạch định và toan tính trên hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, nếu Chúa muốn, và điều kiện thứ hai, chúng ta vẫn còn sống. Nếu Chúa muốn nói lên lòng tin của chúng ta nơi đấng chí cao, đấng ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, mà nếu Ngài lấy lại chúng ta không còn gì nữa. Chính Ngài là đấng nắm giữ tương lai và biết rõ tương lai. Nếu Chúa nắm giữ tương lai của tôi, thì việc tôi trao phó tương lai của tôi vào tay của Chúa không có gì là khó hiểu cả. Chúng ta vẫn còn sống, cho thấy tính cách mong manh của đời sống. Hoạch định, toan tính trong cái mong manh đó, tức là ý thức rằng chúng ta không sống ở đời này mãi và cuộc sống thân xác chỉ là tạm bợ. Đời sống tâm linh và cõi vĩnh hằng mới là nơi đáng cho chúng ta chú tâm để chuẩn bị cho nơi ở đời đời đó. Chúng ta đã bắt đầu một năm mới. Bạn định làm gì trong năm nay, tôi không rõ. Nhưng tôi xin phép được đề nghị với bạn hai điều. Thứ nhất, đừng quên Thiên Chúa là đấng đã ban cho bạn sự sống, hơi thở và tất cả những gì bạn đang có giờ này. Ngài là đấng nắm giữ tương lai của bạn. Bạn đã đặt lòng tin nơi Ngài chưa? Thứ hai, đừng quên đời sống mong manh, chóng qua. Chỉ những giá trị tâm linh mới còn lại mãi mãi. Giá trị tâm linh đó được tìm thấy trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Thượng Đế trong thân xác con người, đã giáng trần chịu chết vì tội của bạn và tôi. Đặt lòng tin nơi Chúa, trao phó đời sống mình cho Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm tất cả những ân phúc tâm linh mà Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của đời sống và kinh nghiệm một đời sống có ý nghĩa. Lời cuối trong phần Thánh Kinh mà tôi đọc cho bạn nghe lúc nãy có câu như sau. Đừng quên rằng, đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà không làm là phạm tội. Ở đời này người ta chỉ buộc tội những ai làm điều sằng bậy. Nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, nếu chúng ta biết điều tốt, điều phải mà không làm, chúng ta cũng mắc tội với Ngài. Bạn đã nghe lời dạy của Chúa hôm nay. Đây là sứ điệp đầu năm của Chúa cho bạn. Hãy làm theo lời dạy của Ngài. Đừng sống tự phụ nữa, nhưng hãy sống trong ý thức đời sống mong manh và tương lai nằm trong tay của Chúa.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con ngây như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Mong rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phần người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao đời con. Lạy Chúa con chính con trông đầy ở Ngài. Lạy Chúa con hãy đưa con về sống trong yên vui. Được Ngài được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là niềm vinh phúc, là chén rượu huyền con lãnh. Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiên già hòa lên trang chứa, tim hồng đẹp qua bốn mùa. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng, bên Ngài còn vui sống, ân tình giờ đã thấm hồng. Lạy Chúa, lạy Chúa, con trinh con trông cậy vào Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa, con hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Sống trong niềm vui do ca sĩ Mỹ Huyền trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Một năm cũ vừa đi qua và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Những ngày tháng thanh xuân của chúng ta cũng đã đi qua hoặc đang đi qua và sẽ không bao giờ trở lại. Cuộc đời ngắn ngủi, mong manh. Tuổi xuân trôi qua nhanh chóng, rồi già nua, bệnh tật và cái chết sẽ đến với mỗi chúng ta. Đó là điều chắc chắn không ai tránh khỏi. Trước một thực tế hiển nhiên và phũ phàng như thế, chúng ta phải làm gì? Nên sử dụng cuộc đời như thế nào? Có hai con đường cho chúng ta lựa chọn. Hoặc là chúng ta bất cần đời, sống điên, sống cuồng, sống ích kỷ, đắm mình trong những thú vui của đời, thỏa mãn tất cả những ham muốn ích kỷ và thấp hèn của mình. Hoặc là chúng ta hướng về những mục tiêu cao đẹp, sống đời sống trong sạch, hữu ích cho mình và người chung quanh. Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi người một đời sống. Ngài cũng cho chúng ta ý chí tự do để lựa chọn cách sử dụng đời sống đó theo ý chúng ta muốn. Tuy nhiên, hậu quả của sự lựa chọn đó chúng ta phải chấp nhận. Lời Chúa trong Thánh Kinh nghiêm trọng cảnh cáo: hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem điều mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng, vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Trích sách Truyền Đạo chương 11 câu 9. Thật ra chúng ta không phải đợi đến ngày đối diện với đấng tạo hóa mới nhìn thấy hậu quả đau đớn của những đời sống thác loạn, ích kỷ, không từ chối điều gì mình ưa thích. Ngày nay, chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người đang bị bệnh tật hành hạ vì đã chọn con đường say sưa, hút sách, trác tán. Bao nhiêu người đang sống trong hối tiếc, dằn vặt, đau khổ vì đã chạy theo tiếng gọi của những ham muốn thấp hèn, lìa xa con đường đạo đức. Bao nhiêu người bây giờ cô đơn, buồn khổ vì cả đời sống ích kỷ, không biết nghĩ đến người khác. Có lẽ chúng ta không ai muốn có một đời sống mà đến cuối cùng phải ân hận, hối tiếc hoặc phải chuốc lấy đớn đau cho tinh thần cũng như thể xác. Nhưng vốn bản tính yếu đuối, dễ ngã vào cám dỗ, dễ chiều theo những ham muốn thấp hèn, chúng ta không thể tự sức mình vươn lên để sống một đời sống trong sạch và cao đẹp. Vì thế chúng ta cần nương nhờ vào Chúa là đấng tạo hóa quyền năng. Chỉ một mình Ngài có thể giúp chúng ta. Mỗi lần năm mới đến, chúng ta hy vọng những điều mới mẻ và tốt đẹp. Nhưng rồi đâu cũng vào đó. Chẳng hạn chúng ta ước mong đời sống sẽ yên vui hơn, gia đình hạnh phúc hơn. Mình sẽ là người chồng, người cha hay người vợ, người mẹ tốt hơn, là đứa con ngoan ngoãn hơn. Nhưng rồi chẳng có gì thay đổi, chúng ta vẫn nóng giận, vợ chồng vẫn bất hòa, con cái vẫn phản loạn. Để thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó, chúng tôi kính mời quý vị đến với Chúa đặt đức tin nơi Ngài, trao phó cuộc đời cho Chúa hướng dẫn. Đây là bước đầu tiên, cũng là điều kiện tiên quyết để đời sống chúng ta có một hướng đi mới, cao đẹp và ý nghĩa hơn. Chúa Cứu Thế phán, ta là người chăn hiền lành, vì chiên mình phó sự sống mình. Ta đến để cho chiên được sống và được sự sống sung mãn. Quý vị có muốn làm con chiên của Chúa để được Ngài dìu dắt không? Sau khi đã tin Chúa và dâng cuộc đời cho Chúa hướng dẫn, chúng ta cần học lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và áp dụng lời đó vào trong đời sống. Thánh Kinh nhắc chúng ta hãy cầu xin Chúa dạy chúng ta biết đếm các ngày của mình và phải tận dụng thì giờ để sống cho Chúa và tha nhân. Khi Thánh Kinh nói về đếm ngày, không có nghĩa là tính xem mình sinh năm nào, ngày nào, năm con gì, để biết cuộc đời mình sẽ như thế nào. Thầy tướng số và tử vi không phải là nơi để chúng ta phó thác cuộc đời. Chúa bảo chúng ta phải biết đếm các ngày của mình, nghĩa là đừng quên rằng cuộc đời ngắn ngủi, và chúng ta cần đặt mục tiêu cho đời sống, theo sự hướng dẫn của Chúa, để không phí phạm cuộc đời. Khi đặt mục tiêu cho đời sống, chúng ta cần biết, phân biệt, đâu là điều có giá trị lâu bền, đâu là điều tạm bợ, phù du, để chúng ta không lầm lẫn, hy sinh cả cuộc đời, chạy theo những điều tạm bợ, không giá trị. Nguyên tắc của Thánh Kinh là, chúng ta không nên đeo đuổi hay chạy theo những điều mắt thấy được, như tiền bạc, vật chất, của cải. Nhưng hãy chú tâm tìm kiếm những điều mắt không thấy được, như đức tin, tình người, đạo đức, vân vân. Vì theo Thánh Kinh dạy, tất cả những điều mắt ta thấy được đều là tạm bợ nhất thời, còn những điều không thấy được mới là trường tồn, vĩnh cửu. Chúng tôi ước mong quý vị sẽ dựa vào nguyên tắc này để đặt mục tiêu cho đời sống trong năm mới này. Gần đây chúng tôi có đọc một tờ báo nói về những điều chúng ta nên nghĩ đến để làm hành trang cho năm mới. Có một số điều rất thực tế, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị sau đây. Điều thứ nhất là hãy vứt bỏ hết những buồn phiền trong năm cũ. Nhiều người cứ hay ăn cơm mới, nói chuyện cũ, đã không ích lợi, mà còn làm hỏng những điều tốt đẹp trong hiện tại. Để đời sống nhẹ nhàng, thanh thản, chúng ta cần quên đi những thất bại, những lỗi lầm, phiền giận, cay đắng trong quá khứ. Đừng nghĩ đến, đừng khơi lại những vết thương cũ hay những kỷ niệm đau buồn. Đối với những chuyện đau buồn cũ, hãy cho nó qua đi với năm cũ. Chúng ta cần làm như Thánh Phaolô đã làm. Đó là chú tâm vào một điều, quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước. Để bắt đầu năm mới này cách tốt đẹp, đừng đem những buồn giận cũ giữa ta với người thân vào năm mới. Điều thứ hai là đừng quá lo lắng việc tương lai, nhưng hãy sống từng ngày, làm tròn trách nhiệm của ngày hôm nay. Việc chúng ta phải làm trong hiện tại quan trọng hơn những lo lắng của ngày mai. Hãy làm tròn những trách nhiệm đó. Chúa dạy, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 27 và 34. Nếu con của chúng ta còn nhỏ, trách nhiệm ngay trước mắt là chúng ta phải dành thì giờ gần con, vui với con, dạy bảo con. Đừng quá lo về việc đi làm để dành tiền cho con sau này. Điều gia đình chúng ta cần làm hôm nay là yêu thương nhau, lo tưởng đến nhau và vui hưởng những ngày tháng còn được ở gần bên nhau. Đừng quá lo lắng cái nhà, cái xe, lo lắng về tiền bạc mà đánh mất những hạnh phúc chúng ta có thể vui hưởng hôm nay. Nguyên tắc thứ ba là sống với lòng rộng rãi, sẵn sàng ban phát tình thương cũng như vật chất cho người chung quanh. Để được bình an, thanh thản trong một thế giới đầy tham lam, đố kỵ và ganh đua này, chúng ta hãy bước ra bên lề, đừng tranh giành, ganh đua nữa. Nhưng hãy sống độ lượng, khoan dung, hãy rộng rãi với mọi người. Chúa cứ thế dạy, ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Người ban cho có phước hơn người nhận lãnh. Nếu muốn nhận được phước, chúng ta hãy tập ban phát, chia sẻ, thay vì trông mong nhận lãnh từ nơi người khác. Điều thứ tư, không chạy trốn khó khăn, nhưng sẵn sàng đối diện khó khăn với lòng tin nơi Chúa. Năm vừa qua là năm đầy dẫy khó khăn. Và dù người ta trông mong hay cầu chúc gì cho nhau trong năm mới này, chúng ta biết rằng khó khăn sẽ không thiếu trong năm mới này. Khó khăn trong đời sống kinh tế, trong công việc làm ăn, trong quan hệ với người chung quanh. Khó khăn về mặt sức khỏe, học vấn, tình cảm, vân vân sẽ đến với chúng ta. Điều chúng ta nên làm là không chạy trốn, không đổ lỗi cho người, cho hoàn cảnh, cũng đừng oán trách chính mình, nhưng đặt hết lòng tin vào sự dẫn dắt của Chúa mà đương đầu với khó khăn. Chúa bảo chúng ta hãy trao phó mọi lo lắng của chúng ta cho Ngài, vì Ngài là đấng hay săn sóc chúng ta. Chúa cũng kêu gọi chúng ta đừng lo sợ, vì Ngài luôn luôn ở cùng những người đặt lòng tin nơi Ngài. Thánh Kinh cho biết, người nào tin cậy Thiên Chúa sẽ không bị thất vọng bao giờ. Và điều thứ năm cũng là điều cuối cùng. Dù không biết tương lai sẽ thế nào, chúng ta vẫn bình an, tin cậy vào sự hướng dẫn của Chúa. Thánh Kinh dạy, hãy phó thác đường lối mình cho Chúa hằng hữu và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Với những hành trang chúng tôi vừa chia sẻ, cầu xin Chúa ban cho quý vị một năm mới phước hạnh và an bình trong sự hướng dẫn của Ngài.
Bao năm trôi qua con luôn ngợi khen danh Chúa Cha, đời sống được có hôm nay, lòng tươi vui biết ơn. Nhiều lúc lòng con đau thương, hoàn cảnh ngược xuôi cô đơn, Ngài vẫn dìu dắt con luôn, tạ ơn Cha kính yêu. Trong tâm tư con ghi ơn, thầm tôn vinh Chúa Cha, chọn cả đời con tương lai, nguyện ca danh Giê-xu. Ngài đến lòng con an ninh, hạnh phúc bình an tươi vui, nguyện ước lòng mãi yêu thương, truyền giao danh Giê-xu. Tràn đầy tình yêu với con luôn, Chúa dân lỗi cứ vẫn lòng đầy thương xót yêu con. Những giây phút con có hôm nay, con phó thác cho Cha, lạy Cha chi Chúa vẫn mãi yêu lòng đầy thương xót yêu con. Những giây phút con có hôm nay con phó thác cho cha, lạy cha chi cha cứu con, mặt đối mặt Chúa vinh quang, tạ ơn cha cứu con, mặt đối mặt Chúa vinh quang, tạ ơn cha cứu con.
Và trình bày ca khúc Trọn đời con dân, lời Việt, Trương Công Trí. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Quyết định đầu năm do mục sư Nguyễn Duy Tân trình bày.
Kính chào quý vị. Đầu năm mới, người Mỹ thường lấy lịch cũ ném ra cửa sổ với sự tin tưởng rằng những sự xui xẻo sẽ theo những tờ lịch đó mà bay đi. Rồi họ cũng có tục làm một quyết định đầu năm, hay là New Year's Resolution, tức là họ nhất định với chính lòng mình sẽ cố gắng làm cho được một điều gì đó trong năm mới. Kẻ thì quyết định bỏ hút thuốc, người thì quyết định sụt cân, hoặc là bắt đầu tập thể dục thể thao mỗi ngày, hoặc là một điều nào đó mà họ luôn luôn muốn làm nhưng chưa bao giờ làm được. Có lẽ có một số người sẽ thực hiện được điều mà họ quyết định trong năm mới đó, nhưng đối với phần lớn thì quyết định của họ không bao giờ thành sự thật được, vì họ thiếu cố gắng và không có bền chí. Thưa quý ông bà, có bao nhiêu điều mà quý ông bà chị em muốn thực hiện trong đời sống mình qua năm mới này? Chắc ai trong chúng ta cũng có những điều rất là quan trọng, cần phải sửa đổi, cần phải cải tiến, cần phải học hỏi và luyện tập thêm. Nếu mà suy nghĩ kỹ, chắc chắn ai cũng có những điều cần quyết định và cố gắng thực hiện cho kỳ được trong năm mới này. Vì hôm nay thì giờ không cho phép, tôi chỉ muốn đưa ra 7 nhân vật trong Kinh Thánh để chúng ta có thể noi gương mà làm 7 quyết định liên hệ đến đời sống thuộc linh mà thôi. Thứ nhất, theo gương của Joseph, chúng ta hãy quyết định rằng tôi sẽ kính sợ Chúa và lánh xa những cám dỗ. Tôi sẽ kính sợ Chúa và lánh xa những cám dỗ. Trong Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 7, có chép rằng, sau các việc này thì vợ của chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng, hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng, chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người. Và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi và chủ cũng không cấm chi tôi trừ ra một mình ngươi vì là vợ của chủ tôi. Thế nào mà tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Thường ngày người dỗ dành mặc dầu thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Một ngày kia Joseph vào nhà đang làm công việc và chẳng có người nhà nào ở đó. Thì người bèn nắm áo chàng mà rằng, hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Qua đời sống của Joseph là người được ơn trước mặt Chúa, được Chúa ban cho những ơn phước vô cùng lớn lao và đặc biệt. Chúng ta có thể học được những bí quyết sau đây. Bí quyết thứ nhất là Joseph là người có lòng trung tín với chủ và lòng kính sợ Chúa. Bí quyết thứ nhì là ông chạy khỏi nơi bị cám dỗ và xa lánh người cám dỗ mình. Vậy theo gương Joseph, năm mới này chúng ta có thể quyết định rằng tôi sẽ kính sợ Chúa và lánh xa những cám dỗ. Điều thứ nhì là chúng ta có thể theo gương của Joshua. Theo gương Joshua chúng ta có thể quyết định rằng tôi sẽ luôn vâng theo ý Chúa và phục sự Ngài. Trong Joshua đoạn 24 câu 15, Joshua nói rằng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Joshua nối gót theo Môi-se dâng trọn cuộc đời mình và gia đình trong sự phục vụ Đức Giê-hô-va. Nhờ lòng quyết tâm của ông mà cả dân sự được trải qua những đắc thắng vẻ vang và bước vào đất hứa. Dân Do Thái cũng nhận được sứ mà Chúa ban cho và sự bình an trong sứ khi họ quyết tâm kính sợ Chúa và phục vụ Ngài. Trong Giô-suê đoạn 24 câu 14, Giô-suê khuyên họ rằng: vậy bây giờ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ ngươi hầu việc bên kia sông và tại xứ Ai-cập-tô. Phải phục sự Đức Giê-hô-va. Dân sự bèn đáp rằng: chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc các thần khác, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Chỉ khi nào chúng ta quyết tâm theo Chúa cách thành tâm và trung tín, tin cậy Ngài và phục sự Ngài, chúng ta mới có thể bước đi trên con đường đắc thắng và bước vào trong sự bình an và yên nghỉ mà Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài. Điều thứ ba chúng ta muốn theo gương của Gideon, chúng ta có thể quyết định như sau: tôi sẽ nhờ cậy Chúa, sẵn sàng làm những gì Chúa giao cho, dù sức mọn tài hèn như Gideon. Trong các quan xét đoạn 6 từ câu 4 có ghi rằng: Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Ma-đi-an. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Người thưa rằng: thân ơi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel? Kìa, trong chi phái Manasse, họ tôi vốn là nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh một người vậy. Gideon biết mình là người nhỏ nhất trong gia đình, thuộc một chi phái nhỏ nhất. Nếu không có Chúa thì ông là người không ra chi, xã hội này cũng không xem ông ra gì. Nhưng nhờ đức tin nơi Chúa, nhờ cậy nơi quyền năng của Chúa và đồng công với một số người ít ôi, nhưng trong tinh thần hiệp một, tinh thần đồng đội, teamwork và có chung một khải tượng, nên ông đã thành công và chiến thắng vẻ vang. Nên ta có thể nói theo gương của ông rằng: tôi sẽ nhờ cậy Chúa, sẵn sàng làm những gì Chúa giao cho trong năm mới này, dù sức mọn, tài hèn như Gideon. Điều thứ tư chúng ta cùng nhau học là gương của Job. Theo gương của Job, chúng ta có thể quyết định rằng: tôi sẽ kiên nhẫn chịu đựng mọi thử thách mà không phàn nàn quán trách Chúa. Chắc ít có ai trên đời này gặp thử thách và hoạn nạn to tát bằng Job. Nhà cửa của cải tan nát hết, bao nhiêu tôi tớ trung thành bị giết, bò chiên và súc vật bị cướp mất hết, và tài sản tiêu tan, 10 đứa con cũng chết hết trong một ngày. Thế mà cũng chưa đủ đâu, chính thân thể của ông cũng bị ngứa ngáy đau nhức vì bệnh tật. Thế mà ông không một lời oán trách Chúa và kiên nhẫn chịu đựng, trung tín nhờ cậy Chúa, mặc dù chính vợ ông cũng cám dỗ ông phạm tội. Trong Gióp đoạn 2 câu 9 chúng ta thấy: vợ người nói với người rằng: ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Người đáp lại rằng: người nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao, sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta là chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Trong năm mới này, chúng ta nên theo gương của Gióp, quyết định rằng: tôi sẽ thỏa lòng với những gì mình có và luôn tạ ơn Ngài. Nếu Chúa có lấy lại, tôi vẫn một lòng trung kiên với Chúa. Trong thử thách hoạn nạn, tôi sẽ biết nhờ cậy Chúa và trung tín với Ngài. Điều thứ năm, chúng ta có thể theo gương của David. Theo gương của David, chúng ta có thể quyết định rằng: tôi sẽ luôn ngước mắt nhìn xem Chúa, trông đợi sự tiếp trợ từ nơi Ngài. Tôi sẽ luôn ngước mắt nhìn xem Chúa, trông đợi sự tiếp trợ từ nơi Ngài. David luôn luôn hướng về Chúa qua sự cầu nguyện để tìm kiếm sự giải cứu, giúp đỡ, che chở, bảo hộ và giải quyết mọi nan đề của ông. Trong Thi Thiên đoạn 18 chúng ta xem những câu sau đây. Đoạn 18 từ câu 1: hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, là đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi và là nơi ẩn náu cao của tôi. Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen. Tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Câu 6: trong cơn giăng trương tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi. Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Chúng ta thử hỏi lý do nào mà David được Chúa nhậm lời. Chúng ta xem đoạn 18 câu 21: vì tôi đã giữ theo các đường lối Đức Giê-hô-va, chẳng có làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời tôi. Vì các mạng lệnh Ngài đều ở trước mặt tôi, còn luật lệ Ngài tôi nào bỏ đâu. Thường thường khi gặp khó khăn thì chúng ta nghĩ đến những phương pháp và kế hoạch theo ý riêng, hoặc những mưu kế đã học từ thế gian. Cách của thế gian thường không đẹp lòng Chúa và luôn đưa đến những rắc rối nhiều hơn trong đời sống chúng ta. Từ nay, chúng ta nên quyết định trong lòng rằng, trong mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, chúng ta sẽ bắt đầu bằng sự thiết tha cầu nguyện, tìm kiếm ý Chúa, chờ đợi Ngài và tập nhờ cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời mà thôi. Điều thứ 6, chúng ta nên theo lời dạy dỗ của Phaolô. Theo Phaolô, chúng ta có thể quyết định rằng, thứ nhất, tôi sẽ bỏ hết những gánh nặng dễ vấn vương, nhìn xem Chúa Giê-xu mà theo đòi cuộc chạy đua thiêng liêng cho đến khi tới đích. Trong Hebrew đoạn 12, câu 1, câu 2 chép rằng, thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục, theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta, nhìn xem Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Chúng ta phải quyết định bỏ qua hết những gánh nặng đang vương vấn, đang cản trở đức tin và cuộc đời theo Chúa của chúng ta, là những gì làm cho chúng ta mang lấy những mặc cảm, những chán nản, hờn giận, bực tức, vân vân. Nhưng từ nay, sẽ nhìn thẳng vào Đấng Christ như là mục tiêu, như là Đấng lãnh đạo, như gương mẫu để chúng ta bước đi, để tiến tới, để phục vụ, để tăng trưởng trên mọi phương diện. Chúng ta cũng có thể học từ Phaolô điều này. Tôi sẽ cố gắng nhóm lại điều đặn hơn. Phaolô khuyên trong Hebrew đoạn 11 câu 25 rằng, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Mỗi ngày chúng ta cần ăn lời Chúa, mỗi tuần chúng ta phải có một ngày để nghỉ ngơi, và mỗi tuần chúng ta cần đi nhóm lại ít lắm một lần để thờ phượng Chúa, để cho tâm linh chúng ta được tươi mới lại. Cuối cùng, điều thứ 7, chúng ta có thể theo gương của Timothée. Theo Timothy, chúng ta sẽ quyết định rằng, tôi sẽ chăm đọc và suy gẫm lời Chúa mỗi ngày. Tôi sẽ chăm đọc và suy gẫm lời Chúa mỗi ngày. Trong Timothy thứ 2, đoạn 3, từ câu 14, Phaolô khuyên Timothy rằng, về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Timothée là một người trẻ tuổi, nhưng chịu khó học lời Chúa từ bà ngoại và từ mẹ mình, nên lớn lên, dù tuổi còn trẻ, vẫn được Chúa dùng trong công việc xây dựng nhà Chúa. Học lời Chúa là học mỗi ngày và không bao giờ ngưng. Đọc Kinh Thánh trọn bộ là điều rất là tốt và nên làm. Nếu ai chưa làm điều đó thì nên quyết định đọc lướt qua cho xong bộ Kinh Thánh trong năm nay. Nhưng điều đó không thay thế cho sự học hỏi lời Chúa mỗi ngày. Chúng ta đừng đọc hết Kinh Thánh rồi nghĩ rằng mình đã đọc hết không cần đọc nữa. Nhưng nên quyết định mỗi ngày đọc một khúc và suy gẫm để hiểu biết thêm một chút, và lời đó sẽ như thức ăn hàng ngày mà mẹ chúng ta nấu cho chúng ta ăn, giúp chúng ta lớn lên mỗi ngày một chút, để rồi với thời gian, chúng ta trở thành những người có tầm thước, vóc dạc và có sự hiểu biết sâu nhiệm về lời của Chúa. Nhờ hiểu biết lời Chúa, chúng ta có lời chỉ dẫn để có thể bước theo những chân lý mà Chúa dạy và được phước, như lời hứa của Chúa cho người Do Thái ngày xưa khi trước khi họ bước vào Canaan. Chúng ta xem Giô-suê đoạn 1, câu 7. Giô-suê đoạn 1, câu 7. Hãy chỉ vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thải luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Chúng ta chú ý có ba điều phước hạnh cho người đọc và làm theo lời Chúa. Đó là thịnh vượng, may mắn và phước hạnh. Thịnh vượng, may mắn và phước hạnh, đó là những điều mà ai cũng ước muốn và đeo đuổi. Tại sao chúng ta không suy gẫm lời Chúa ngày và đêm để được những điều đó, thịnh vượng, may mắn và phước hạnh? Những quyết định đầu năm thường là những điều mà chúng ta muốn tập để trở thành thói quen cho suốt cuộc đời. Mỗi năm chúng ta nên tập cho có vài thói quen tốt mới. Có một nhà tâm lý gia nghiên cứu về những thói quen của những người thành công nhất trên thế giới này. Sau khi nghiên cứu kỹ, ông nhận thấy những người này có tất cả là 7 thói quen tốt mà thôi. Nhờ đó mà họ đã đạt được những thành quả vĩ đại trong đời sống của họ. Nếu trong cuộc đời theo Chúa của mỗi người chúng ta có 7 thói quen nói trên, thì chắc chắn đời sống chúng ta sẽ được phước hạnh vô cùng. Trong năm mới này, hy vọng chúng ta quyết định học cho được 7 thói quen nói trên. Tức là, thứ nhất là tôi quyết định kính sợ Chúa, xa lánh và nói không với cám dỗ. Thứ nhì là tôi quyết kiên trì trong mọi công tác và trung tín phục vụ Chúa. Thứ ba là tôi quyết nhờ cậy sức Chúa mà đánh trận với ma quỷ. Thứ tư là tôi quyết kiên nhẫn chịu đựng mọi thử thách và thỏa lòng với những ơn phước Chúa ban. Thứ năm là tôi quyết cầu nguyện và yên lặng chờ đợi sự tiếp trợ từ nơi Chúa. Thứ sáu là tôi quyết bỏ những gì cản trở đức tin nhưng không bỏ qua sự nhóm lại. Thứ bảy, tôi quyết học hỏi và sống theo lời Chúa mỗi ngày. Với những thói quen đó, tôi tin rằng đời sống thuộc linh và thuộc thể của mỗi chúng ta sẽ tiến bộ vượt bậc, hạnh phúc gia đình của chúng ta sẽ được bảo đảm và công việc Chúa trong hội thánh chúng ta sẽ phát triển vượt qua mọi chỉ tiêu. Amen.
Quỳ bên Cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha, đổi mới trong tâm linh con và giúp con theo Ngài. Hằng ngày cùng đi với Cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuối trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, một sự khác biệt giữa người Hoa Kỳ và người Việt chúng ta là người Hoa Kỳ tính tuổi dựa theo ngày sinh nhật của từng người, còn người Việt thì cứ đầu năm dương lịch mỗi người tự động thêm được một tuổi Tây, và vào ngày mồng 1 Tết âm lịch thì chúng ta được thêm một tuổi ta. Đối với một số người trong chúng ta thì ngày đầu năm cũng là ngày làm cho chúng ta suy nghĩ lo âu vì thấy tuổi đời chồng chất nhưng vẫn chưa thỏa lòng về các công việc trong những năm qua. Nhiều nhà tâm lý cũng cho biết là sau tuổi 30, chúng ta trở thành rắn cứng giống như hồ và chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng những lời tuyên bố này không đúng hẳn. Chúng ta có thể thay đổi bất cứ ở tuổi nào. John D. Rockefeller đã trở thành nhà tỷ phú giàu có trên thế giới. Nhưng ông là con người khốn khổ, không ngủ được, người ít được yêu mến và luôn luôn cần vệ sĩ bên cạnh. Tới tuổi 53, ông mắc chứng bệnh hiếm có. Ông rụng hết tóc và thân thể ông trở nên còng cõi. Bác sĩ cho biết ông chỉ còn sống khoảng một năm nữa thôi. Rockefeller khởi sự suy tư về những vấn đề vĩnh cửu và thinh lình, ông bắt đầu thay đổi. Ông đem tiền bố thí cho người nghèo và dâng hiến rộng rãi cho các nhà thờ. Ông thiết lập quỹ tài trợ Rockefeller Foundation để tài trợ các dự án khảo cứu y học. Sức khỏe của ông khá hơn và trái với lời tiên đoán của bác sĩ, ông sống đến 98 tuổi. Nếu một người có thể trải qua một sự biến cải về thể xác và tình cảm như thế, làm sao chúng ta dám nghi ngại rằng Thượng Đế không thể bởi quyền năng và ân phúc Ngài biến cải chúng ta cách thuộc linh? Thánh Kinh dạy trong thơ Côrintô thứ 2, chương 5 câu 17 rằng: Ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn mới. Nếu quý vị đang ở trong bất cứ tuổi nào của đời sống mà muốn nhận được tấm lòng mới ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa Giêsu ngự vào lòng con, ban cho con tấm lòng mới và để hướng dẫn con trong năm mới và suốt cuộc đời con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn thép Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giêsu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời, cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cầu xin Cha chí cao ngự vào lòng con đang khát khao, nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giêsu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời.